cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không rời bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng rời bước. Lời Ngài đường chân ngăn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu đến xuất Ai Cập ký đoạn 32. Trong đoạn này, trình bày một thảm họa xảy ra cho dân Israel liên hệ đến việc đúc tượng bò vàng. Nhưng trong đoạn này cũng cho chúng ta thấy một bài học lớn lao và tỏ bày sự quan tâm của Đức Chúa Trời chúng ta, đặc biệt là bài học lớn về sự cầu nguyện trong Kinh Thánh. Bây giờ mời quý vị cùng xem ở trong sách Ai Cập ký đoạn 32 câu 1. Dân sự thấy Môi-se ở trên núi chậm xuống, bèn nhóm lại xung quanh A-rôn mà nói rằng: "Nào, hãy làm các thần để đi trước chúng ta, vì về phần Môi-se này là người đã dẫn chúng tôi ra khỏi xứ Ai Cập, chúng tôi chẳng biết điều chi đã xảy đến cho người rồi." Thưa các bạn, khi dân Israel thấy Môi-se lên núi Sinai lâu quá mà không xuống và không biết chuyện gì đã xảy ra cho Môi-se, họ nghĩ rằng có lẽ Môi-se đã chết, cho nên họ súm nhau lại và làm một tượng thần để tiếp tục dẫn họ đi trong đồng vắng. Ngay sau đó họ rơi vào việc thờ hình tượng. Các bạn nghĩ rằng A-rôn là thầy tế lễ cả cố gắng ngăn cản họ, nhưng A-rôn đã không ngăn cản. A-rôn đã chiều theo đám đông dân chúng muốn quay trở lại việc thờ hình tượng. Chúng ta xem tiếp trong sách Ai Cập ký đoạn 32 câu 2. A-rôn đáp rằng: "Hãy lột những vòng vàng đeo nơi tai vợ, con trai và con gái các ngươi đi, rồi đem lại cho ta. Trong thời kỳ đó, những bông tai đeo là dấu hiệu của thần tượng. Đó là dấu hiệu mà dân chúng đang phụng sự các thần của xứ Ai Cập, và giờ đây họ đem những bông tai này đến với Aaron. Và chúng ta xem tiếp trong Xuất Ai Cập ký đoạn 32, câu 3 đến câu 6. Hết thảy điều lột vàng nơi tay mình mà đem lại cho Aaron, người nhận lấy nơi tay họ và dùng đục làm thành một bò con đúc. Dân chúng nói rằng, hỡi Israel, này là các thần của các ngươi đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. Aaron thấy vậy, bèn lập một bàn thờ trước mặt tượng bò đó. Đoạn người la lên rằng, sáng mai sẽ có lễ tôn trọng Đức Giê-hô-va. Sáng mai dân chúng bèn thức dậy sớm, dâng các của lễ thiêu và lễ thù ân, ngồi mà ăn uống, đoạn đứng dậy mà vui chơi. Các bạn có thể tưởng tượng nổi không? Dân chúng Israel rơi vào sự thờ phượng hình tượng cách nhanh chóng. Thật là một điều khó hiểu nổi, vì trước đây không bao lâu dân sự này đã thấy biết bao nhiêu việc quyền năng của Đức Chúa Trời đã làm giải cứu họ ra khỏi Ai Cập. Và gần đây nhất, khi Đức Chúa Trời phán bảo với Môi-se về việc ban hành luật pháp, họ đồng thanh hứa nguyện tuân giữ. Nay thì hình như họ quên hết những chuyện này. Đang khi Môi-se còn ở trên núi Sinai để nhận luật pháp và các lời hướng dẫn xây dựng đền tạm, dân chúng dưới chân núi lập bò vàng để thờ lại. Con bò vàng mà A-rôn làm cho dân chúng có lẽ giống như hình dạng con bò đực Ê-phíp của dân Ai Cập. Dân Israel bị tiêm nhiễm bởi sự thờ lại thần tượng khi sống Ai Cập khá lâu. Dân chúng Israel muốn nhìn thấy Đức Chúa Trời vô hình qua một hình tượng cụ thể. Khi lập tượng bò vàng xong rồi, họ đến đó thờ lại, và họ nói rằng họ thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy con người muốn thờ phượng Đức Chúa Trời theo ý của họ. Điều này làm cho Đức Chúa Trời hết sức tức giận. Chúng ta không thể lấy bất cứ một hình tượng nào hay một vật nào mà dí sánh cho Đức Chúa Trời được, vì những hình tượng này làm cho con người không nhận biết được Đức Chúa Trời chân thật. Tiếp theo chúng ta thấy sự đón phạt của Đức Chúa Trời đối với sự bội đạo của dân Israel. Trong Xuất Ai Cập ký đoạn 32, câu 7 đến câu 10. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng, hãy xuống đi, vì dân mà ngươi đưa ra khỏi xứ Ai Cập đã bại hoại rồi. Vội bỏ đạo ta truyền dạy, đúc một tượng con bò tơ, nộp trước tượng bò đó và dâng của lễ cho nó mà nói rằng, hỡi Israel, đây là thần đã dẫn ngươi lên khỏi xứ Ai Cập. Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Môi-se rằng, ta đã xem thấy dân này, kìa là một dân cứng cổ. Vả, bây giờ hãy để mặc ta làm, hầu cho cơn thạnh nộ ta nổi lên nghịch cùng chúng nó, diệt chúng nó đi, như ta đã làm cho ngươi thành một dân lớn. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời không phải cứu chuộc dân tộc Israel vì họ cao trọng hơn những dân tộc khác. Đức Chúa Trời biết rằng đây là một dân tộc cứng đầu, cứng cổ. Đức Chúa Trời nói với Môi-se, Ngài sẽ diệt dân tộc này và làm cho con cháu Môi-se thành một dân tộc lớn như con cháu của Abraham. Đây là một cám dỗ lớn cho Môi-se khi nghe nói đến như thế. Nhưng các bạn hãy chú ý đến Môi-se đã làm gì trước việc này. Môi-se cầu xin Chúa tha thứ cho dân tộc của mình. Môi-se là một trong những người cầu nguyện lớn lao trong Kinh Thánh. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu đến lời cầu thai của Môi-se. Trong Xuất Ai Cập ký đoạn 32 câu 11, Môi-se bèn nài xin Giê-hô-va Đức Chúa Trời người rằng, lại Đức Giê-hô-va, sao nổi thạnh nộ cùng dân Ngài, là dân mà Ngài đã dùng quyền lớn lao mạnh mẽ đưa ra khỏi xứ Ai Cập. Khi Môi-se còn ở trên núi Sinai, Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng, hãy đi xuống, vì dân mà ngươi đưa ra khỏi xứ Ai Cập đã bại hoại rồi. Bây giờ Môi-se thưa chuyện lại, giải bài với Đức Chúa Trời như vậy. Lạy Chúa, tôi nghĩ Ngài sẽ làm một điều nhầm lẫn. Tôi nhớ rằng việc giải cứu dân sự ra khỏi Ai Cập, họ không phải là dân tôi, nhưng họ chính là dân của Ngài. Ngài đã giải cứu họ ra khỏi Ai Cập với cánh tay quyền năng. Chính tôi không thể giải cứu họ. Lạy Chúa, xin Ngài đừng nhầm lẫn mà hủy diệt họ. Các bạn có thể tưởng tượng nổi những lời Môi-se thưa chuyện với Chúa như vậy không? Môi-se thành tâm trình bày nỗi lòng của mình với Chúa. Chúng ta xem tiếp ở trong Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 32 câu 12. Sao để cho người Ê-díp-tô nói rằng, Ngài đưa chúng nó ra khỏi xứ đặng làm hại cho, giết đi tại trong núi, cùng diệt chúng nó khỏi mặt đất. Cầu xin Chúa hãy nguôi cơn giận và bỏ qua điều tai họa mà Ngài muốn giáng cho dân Ngài. Môi-se tiếp tục thưa chuyện cùng Chúa. Ngài đã đem dân Ngài ra khỏi xứ Ai Cập, nhưng nếu Ngài không đem họ vào đất hứa, do đó người Ai Cập sẽ có cớ nói, Chúa chỉ có quyền năng giải cứu dân Ngài ra khỏi Ai Cập, chứ không có quyền năng đem họ vào đất hứa. Lạy Chúa, họ là dân Ngài, mà Ngài đã hứa đem họ về đất hứa. Sau đó, Môi-se đưa ra lý do thứ ba nữa, để xin Chúa bỏ qua tai vạ, giáng xuống dân Israel. Trong Xuất Ê-díp-tô ký, đoạn 32 câu 13. Xin Chúa hãy nhớ lại Abraham, Isaac, Israel là các tôi tớ Ngài mà Ngài có chỉ mình thề cùng họ. Ta sẽ thêm dòng dõi các ngươi thêm nhiều như sao trên trời. Ta sẽ ban cho dòng dõi đó cả xứ mà ta chỉ phán, và họ sẽ được xứ ấy làm cơ nghiệp đời đời. Khi Môi-se hết lòng cầu nguyện như thế, đã làm rung động cánh tay của Đức Chúa Trời. Trong Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 32 câu 14, Đức Giê-hô-va bèn bỏ qua điều tai họa mà Ngài đã nói rằng Ngài sẽ giáng cho dân mình. Có nghĩa là Đức Chúa Trời đã đậm lòng thương xót đến dân Israel qua lời cầu nguyện của Môi-se. Thưa các bạn, nếu chúng ta cầu nguyện cách thật lòng, chúng ta sẽ thấy sự đáp lời của Chúa. Chúng ta luôn nhận được sự trả lời trong sự cầu nguyện. Nhưng tôi nghĩ rằng, có khi Chúa trả lời không, bởi vì chúng ta không thành tâm trong lời cầu nguyện với Ngài. Giờ đây, chúng ta thấy sự đoán phạt xảy đến cho dân sự Israel. Trong Xuất Ê-díp-tô ký, đoạn 32, câu 15-20. Đoạn Môi-se ở trên núi trở xuống, tay cầm hai bản chứng. Hai bản chứng có viết hai bên, mặt này và mặt kia. Hai bản đó là việc Đức Chúa Trời làm ra. Chữ cũng là chữ của Đức Chúa Trời khắc trên bản. Và Giô-se nghe dân chúng la lên bèn nói cùng Môi-se rằng, trong trại có tiếng chiến đấu. Môi-se đáp rằng, chẳng phải tiếng kêu về thắng trận, cũng chẳng phải tiếng kêu về thua trận. Nhưng ta nghe tiếng kẻ hát. Khi đến gần trại quân, Môi-se thấy bò con và sự nhảy múa, bèn nổi giận, liện hai bản chứng khỏi tay mình, bể ra nơi chân núi. Đoạn lấy bò con của chúng nó đã đúc, đem đốt trong lửa, nghiền cho đến thành ra bụi, rải trên mặt nước và cho dân Israel uống. Thưa các bạn, Môi-se quá tức nhận trước cảnh tượng của dân sự thờ lại hình tượng và vui chơi quan lạc trước mắt. Môi-se liền bể hai bản đá chứa đựng những điều răn vốn đã bị phá vỡ trong tấm lòng và trong hành động của dân sự. Có một chỗ dành cho sự giận dữ vì cớ sự công bình. Dù Môi-se có thể nổi giận đến đâu đi nữa, Đức Chúa Trời còn giận dữ hơn biết bao. Ngài còn muốn tiêu diệt cả dân sự này. Nổi giận với tội lỗi là dấu hiệu của sức sống thuộc linh. Xin đừng dập tắt sự giận dữ này. Nhưng khi các bạn nổi giận chánh đáng với tội lỗi, hãy cẩn thận, đừng làm bất cứ điều gì có hại, gây hối tiếc về sau. Và chúng ta cùng xem tiếp trong Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 32, câu 21-24. Môi-se bèn nói cùng A-rôn rằng, dân này làm chi anh mà anh xui cho chúng phạm tội nặng dường ấy? A-rôn đáp rằng, xin Chúa tôi đừng nổi giận. Chúa biết rằng dân này chuyên làm điều ác. Họ có nói cùng tôi rằng, hãy làm các thần đi trước chúng tôi, vì về phần Môi-se này là người đã dẫn chúng tôi ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Chúng tôi chẳng biết có điều chi xảy đến cho người rồi. Tôi bèn nói cùng chúng rằng, ai có vàng, hãy lột ra. Họ bèn đưa cho tôi, rồi bỏ vào lửa, và bởi đó thành ra con bò con này. Thưa các bạn, rất tiếc thay, dân Israel sống trong thời kỳ đó mà thờ phượng bò vàng, làm điều tội lỗi như thế. Khi A-rôn bị Môi-se khiển trách vì đã chiều theo ý kiến và áp lực của dân chúng làm tượng bò vàng, A-rôn tìm cách biện hộ, phân trần, đổ lỗi. Những lời biện bạch của A-rôn không đúng sự thật. Chính A-rôn cho phép dân sự đúc bò vàng này. A-rôn nói dối, không dám nhận tội. A-rôn có lỗi trong việc này, cho nên Chúa đoán phạt dân sự. Đây là điều mà các bạn cần lưu ý. Nếu các bạn là những người lãnh đạo, những người có trách nhiệm trong quyết định lớn liên quan đến hội thánh, xin các bạn hãy quyết định làm theo điều đúng như Kinh Thánh dạy, chứ đừng chiều theo ý kiến của số đông mà làm điều sai. Và chúng ta xem tiếp trong sách Ê-díp-tô ký đoạn 32 câu 25. Vả Môi-se thấy dân sự buông lung vì A-rôn để họ buông lung, đến nỗi bị sỉ nhục trong dòng các thù nghịch. Sự buông lung vào tình dục bậy bạ là vấn đề đã có từ xưa, không phải mới lạ gì, như trong trường hợp của dân Israel. Môi-se nhìn thấy rõ hết sự kiện này, cho nên ông rất là giận dữ về tội lỗi của họ. Nhưng chúng ta cần chú ý. Cùng lúc ấy, Môi-se cũng hết lòng cầu thay cho dân tộc này. Ông giải bày nỗi lòng của mình ra trước mặt Đức Chúa Trời và làm cho cánh tay của Ngài rung động. Ngài không quỷ diệt dân sự. Môi-se hành động giống như một bác sĩ giải phẫu đại tài. Khi thấy một người mang bệnh ung thư thì tìm cách cắt bỏ một phần thân thể đó để cứu người bệnh và tránh cho nó lan ra phần kế tiếp. Tội lỗi là chứng bệnh ung thư rất tai hại. Như trong trường hợp này, Đức Chúa Trời diệt bỏ những người phạm tội. Trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 32, câu 26 và 27 nói tiếp. Thì người đứng nơi cửa trại quân mà nói rằng, ai thuộc về Đức Giê-hô-va hãy đến cùng ta. Hết thảy người Lê-vi đều nhóm lại gần bên người. Người truyền cho họ rằng, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của dân Israel có phán như vậy. Mỗi người trong các ngươi hãy đeo gươm bên mình, đi qua đi lại trong trại quân, từ cửa này đến cửa kia, và mỗi người hãy giết anh em, bạn hữu và kẻ lân cận mình. Thưa các bạn, đây là một sự đoán phạt hết sức nặng nề, bởi vì dân Israel phạm tội rất là kinh khiếp, không thể nào dung dưỡng được. Đức Chúa Trời không có chịu thỏa hiệp với tội lỗi. Môi-se cũng không có thỏa hiệp với tội lỗi. Môi-se đã vâng lời Đức Chúa Trời là một việc rất mạnh mẽ, nhưng cũng rất tốt. Ông giống như là một bác sĩ giải phẫu bệnh ung thư. Qua điều này nhắc nhở và cảnh tỉnh chúng ta luôn đề phòng, xem xét đừng để tội lỗi xen vào hội thánh, vào gia đình, vào trong đời sống của các bạn. Nếu các bạn phát hiện ra tội lỗi, hãy tìm cách giải quyết ngay trước khi nó đi đến tình trạng tệ hại hơn. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 32, câu 28 và 29. Dân Lê-vi bèn làm y như lời Môi-se. Trong ngày đó có chừng 3.000 người bị chết. Và Môi-se đã truyền rằng, ngày nay mỗi người trong vòng các ngươi hãy dâng tay mình cho Đức Giê-hô-va, chẳng xá chi đến con trai hay là anh em mình, hầu chắc các ngươi được ơn phước vậy. Những người phạm tội bị giết để cho hội chúng dân Israel được sạch sẽ trở lại. Có nhiều người nói, làm như vậy, thấy sao mà hung bạo quá, tàn nhẫn quá. Nhưng xin các bạn hãy nhìn theo một phương diện khác. Thật là tốt hơn khi cắt bệnh ung thư của nhóm người phạm tội này để cứu cả dân tộc. nếu để bệnh ung thư này phát triển sao hủy diệt cả dân tộc. Các bạn hãy nghĩ đến người lớn, trẻ em trong hội chúng Israel không có tội. Nếu những người phạm tội thờ hình tượng được cho tiếp tục sống, thì cả dân tộc Israel sẽ không bao giờ được vào đất hứa. Tôi xin đưa thêm một hình ảnh cụ thể nữa để các bạn suy nghĩ. Nếu hiện nay tại hội thánh của các bạn có những người xúi dục hội thánh và những cơ đốc nhân phạm tội, các bạn có thể dung dưỡng và tiếp tục để họ thao túng hay không? Tôi tin rằng các bạn không thể nào để họ tiếp tục làm như thế. Đức Chúa Trời yêu thương tội nhân, nhưng Ngài không bao giờ dung dưỡng tội lỗi. Và tiếp đến, chúng ta nghe lời cầu thai của Môi-se. Ở trong Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 32, câu 30. Ngày mai, Môi-se nói cùng dân sự rằng, các ngươi đã phạm một tội rất trọng. Song bây giờ, ta lên đến Đức Giê-hô-va, có lẽ ta sẽ được chuộc tội các ngươi. Chuộc tội tức là tìm cách giải quyết tội lỗi. Đó là cách mà Chúa Giê-xu đến thế gian này để chết trên thập tự giá. Sau đó tội lỗi được xóa đi. Giờ đây Môi-se đưa ra lý do thứ tư để đem dân Israel vào đất hứa. Đó là xưng tội. Trong Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 32 câu 31 ghi tiếp. Vậy Môi-se trở lên đến Đức Giê-hô-va mà thưa rằng, ôi, dân sự này có phạm một tội trọng, làm cho mình thành các thần bằng vàng. Xưng tội là gì? Nếu các bạn muốn đến với Đức Chúa Trời, các bạn phải đồng ý với Ngài về vấn đề tội lỗi. Đó là tội lỗi, và tội lỗi phải được xưng nhận, ăn năn. Dẫu rằng các bạn là ai, làm gì? Những người này là tiễn chân của Đức Chúa Trời. Và Môi-se nói rằng, dân sự này có phạm một tội trọng. Dân Israel phạm tội làm thần tượng bằng vàng. Môi-se xưng nhận tội lỗi này trước mặt Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, khi chúng ta xưng nhận tội lỗi, chúng ta phải nêu đích danh tội lỗi ấy với Chúa, nói rõ với Đức Chúa Trời mình đã phạm tội gì. Môi-se thưa tiếp với Chúa. Trong Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 32, câu 32. Nhưng bây giờ xin Chúa tha tội cho họ, bằng không hãy xóa tên tôi khỏi danh sách Ngài đã chép đi. Môi-se thưa với Chúa rằng, tôi xin thế chỗ cho dân tộc này. Tôi kể mình như có tội như họ vậy. Và nếu Ngài dự định xóa tên họ, xin Ngài xóa tên tôi luôn. Xin các bạn nhớ rằng, trước đó Đức Chúa Trời đã nói cho Môi-se, Ngài có thể diệt hết dân tộc này và làm cho con cháu Môi-se trở thành một dân tộc lớn như con cháu của Abraham vậy. Môi-se đã khước từ và thưa với Chúa rằng, tôi muốn đi với dân tộc này. Nếu Ngài không còn dự định đem họ vào đất hứa, xin cũng hãy xóa tên tôi khỏi danh sách Chúa luôn. Chính tấm lòng khấn thiết cầu thai của Môi-se làm rung động tấm lòng Đức Chúa Trời, làm rung động cánh tay của Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng xem tiếp trong Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 32, câu 33 đến 35. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, kẻ nào phạm tội cùng ta sẽ xóa nó khỏi sách ta. Bây giờ hãy đi, dẫn dân sự đến nơi ta chỉ phán. Này, thiên sứ ta đi trước ngươi, nhưng ngày nào ta hình phạt thì sẽ phạt tội chúng nó. Đức Giê-hô-va hình phạt dân sự là vậy, và dân sự là gốc phạm về tượng bò vàng mà A-rôn đã làm ra. Bây giờ Đức Chúa Trời giải quyết với từng cá nhân về tội lỗi của họ. Người nào phạm tội bị Chúa phạt. Cho nên Đức Chúa Trời tiếp tục dẫn dắt dân Israel vào đất hứa. Ngài không xóa giao ước với dân Ngài. Những người không phạm tội thờ bò vàng sẽ được hướng dẫn bởi thiên sứ của Đức Chúa Trời. Thiên sứ của Đức Chúa Trời trong cựu ước chính là Đấng Christ trước khi nhập thể. Bởi nhờ Môi-se cầu thai mà Đức Chúa Trời không bỏ dân tộc Israel. Điều này tạo cho chúng ta một ấn tượng vô cùng quan trọng trong việc cầu thai. các bạn thân mến. Tôi mong ước rằng các bạn nhìn đến đất nước và dân tộc Việt Nam của chúng ta và hết lòng cầu thay cho. Đã bao nhiêu năm qua, dân tộc Việt Nam thờ lại thần tượng, chối bỏ Đức Chúa Trời. Chỉ có một số ít người tiếp nhận và thờ phượng Chúa. Xin Đức Chúa Trời thương xót và cảnh tỉnh để đồng bào Việt Nam chúng ta từ bỏ tội lỗi, trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống chân thật. Nguyện xin Chúa cho tôi và các bạn cùng hiệp lòng, hiệp ý với nhau trong sự cầu nguyện này. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Do tiếng cứu chúa tuyên, hiện tôi nghe do tiếng cứu chúa truyền, hiện tôi nghe do tiếng cứu chúa tuyên. Hãy vui vâng thập giá mình theo ngài thiên Giêsu Christ. Dân dân tôi xin theo, dầu đi đâu tôi quyết đi theo đường. Tôi không kể quang quá tay treo leo, mừng đi với ngài chung một đường, đồng nào chôn vôi. Đấng đã hy sinh lớp lớp kỷ này, đồng chôn với đấng đã hy sinh tôi cũng chôn rồi. Đồng chôn với đấng đã hy sinh lớp lớp kỷ này, nguyện đi với ngài luôn mọi ngày. Jesus Christ.